Thứ hai, tuần thứ hai mùa vọng. Chủ đề, tội lỗi. Truyền thống Do Thái tin có một sự liên hệ giữa tội lỗi và hình phạt. Một ví dụ điển hình là chủ đề chính của các sách tiên tri. Vì Israel phạm tội bất trung với Thiên Chúa, nên Ngài đã dùng Assyria và Babylon như chiếc roi để sửa phạt họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn họ bị tiêu diệt muôn đời, nhưng muốn họ ăn năn hối cải để được sống. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah cho thấy hình ảnh huy hoàng khi dân chúng biết ăn năn sám hối. Họ sẽ được trở về từ nơi lưu đày và được gặp gỡ Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế mà các tiên tri nói tới. Ngài có năng quyền chữa lành mọi bệnh phần hồn, tội lỗi và phần xác. Bài đọc 1. Niềm vui vì được cứu độ. Thứ nhất, sự khác biệt giữa hai cuộc sống có Chúa và không có Chúa. Thứ nhất, khi Chúa can thiệp, thì sa mạc khô cằn trở nên vùng đất phì nhiêu. Tiên tri Isaiah tuyên bố, vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan nhảy múa rao hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoang của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Sharon. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Vua và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Thứ hai, khi có Chúa, con người có can đảm để sống. Tiên tri nói, hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rụn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan rằng, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Khi có Chúa, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ rao hò. Điều thứ hai, chỉ có những ai tay sạch lòng thanh mới được tiến về núi thánh. Kẻ dữ sẽ không được trở về. Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua, đó sẽ là con đường cho họ đi. Những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó. Những người được Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ không còn nữa. Phúc âm. Chúa Giêsu nói, này anh đã được tha tội rồi. Thứ nhất, năng quyền chữa bệnh của Đức Kitô. Không ai có thể phủ nhận quyền năng chữa bệnh phần xác của Đức Kitô, ngay cả các kinh sư và biệt phái. Điểm đặc biệt trong trình thuật của Tin Mừng Luca hôm nay là cách thức họ đưa bệnh nhân đến với Chúa Giêsu và cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với các kinh sư và biệt phái về năng quyền tha tội của Ngài. Thánh Luca tường thuật, một hôm khi Đức Giêsu đang giảng dạy, có mấy người biệt phái và kinh sư ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Galilee, Juda và Jerusalem đến. Quyền năng Thiên Chúa ở với người khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì đám đông quá nhiều, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới nghĩ cách lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thứ hai, năng quyền tha tội của Đức Kitô. Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với các kinh sư cùng biệt phái tập trung trong đề tài chính là Chúa Giêsu có quyền tha tội không? Để chứng minh cho họ thấy, Ngài vừa có quyền chữa bệnh, vừa có quyền tha tội. Nói cách khác, Ngài chính là Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hai niềm tin của họ để dẫn họ đến những điều họ phải chấp nhận. Niềm tin thứ nhất, tội lỗi và hình phạt. Truyền thống Do Thái tin có sự liên hệ giữa tội lỗi và hình phạt. Bệnh tật có thể là do tội của cá nhân đó hay là cha mẹ của anh ta. Vì như Việt Nam chúng ta vẫn nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Xin coi Gioan chương 9, câu 2 và câu 34. Sách Xuất Hành tin cơn giận của Thiên Chúa sẽ giáng xuống tới năm đời con cháu. Xin coi Sách Xuất Hành chương 20, câu 5. Niềm tin thứ hai, chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đối thoại với họ về năng quyền tha tội khi người bảo anh bại liệt: "Này anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người biệt phái bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Điều họ nghĩ không sai, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Xin coi Isaiah chương 43 câu 25 và chương 55 câu 7. Bất cứ ai tự nhận mình có quyền tha tội là phạm thượng vì đã tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thứ ba, lý luận của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lý luận hình phạt được tha là tội lỗi được tha. Theo thủ tục của tòa án, hình phạt chỉ ra sau khi đã kết án tội nhân. Nếu chánh án tuyên bố tha bổng, đương sự không có tội gì nữa. Ngay cả trong trường hợp đang xảy ra, nếu các kinh sư và biệt phái tin hình phạt là do tội lỗi gây ra, họ cũng phải tin nếu hình phạt bệnh liệt giường đó bị lẫy đi, thì tội lỗi của anh cũng phải được tha. Chúa Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?" Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Đối với họ, điều dễ là điều thứ nhất. Đối với Chúa Giêsu, cả hai điều dễ dàng. Ngài có cả quyền chữa lành và quyền tha tội. Thứ bốn, hệ quả thứ nhất. Đức Kitô có quyền tha tội. Chúa Giêsu nói với họ: "Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà." Ngay lập tức, người bại liệt trỗi dậy trước mắt họ, vác cái trống anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Hệ quả thứ hai, Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Nếu các kinh sư và biệt phái thành tâm theo niềm tin của họ, tới cùng, đó là không ai có quyền tha tội ngoài Thiên Chúa, thì họ sẽ nhận ra Đức Kitô chính là Thiên Chúa, vì Ngài vừa có năng quyền chữa bệnh, vừa có năng quyền tha tội. Nhưng họ đã không nhận ra những gì mà toàn dân nhận ra vì sự ghen tị của họ. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay chúng ta đã chứng kiến những chuyện lạ kỳ." Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta không thể đón Chúa với tâm hồn tội lỗi, vì Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện. Xin coi thư thứ nhất gửi Gioan, chương 1 câu 5. Con người chúng ta ai cũng phạm tội. Vì thế chúng ta cần xưng thú tội lỗi trước khi được tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa. Nếu ai nói mình không phạm tội, người đó là kẻ nói dối và sự thật không có ở trong họ. Xin coi thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 1 câu 8. Chúa Giêsu có quyền tha tội và Ngài ban cho các môn đệ và các linh mục, những người kế vị các tông đồ, quyền cầm giữ và quyền tháo cởi. Xin coi Matthew chương 16 câu 19, Luca chương 24 câu 47, Gioan chương 20 câu 23. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị trong một thời gian ngắn và xưng thú tội lỗi, chúng ta sẽ được Chúa ngự vào lòng. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không đi làm hòa với Chúa qua tòa cáo giải. Amen.